Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 48, bài cầu nguyện Chúa dạy, với phần 4, ý Cha được nên. Ta đã nhắc nhở với nhau rằng bài cầu nguyện chung chúng ta thường đọc thuộc lòng rập ràng trong hội thánh được ký thuật trong phúc âm Matthew chương 6 câu 9 đến câu 13 và Luca chương 11 câu 1 đến câu 4 không phải là một bài kinh nhật tụng để đọc xong rồi thôi, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho môn đồ Ngài ngày trước và con dân Chúa ngày nay một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn và vô cùng có ý nghĩa trong những giây phút tương giao với Cha trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng nên chúng ta cần dành thời giờ suy ngẫm để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Bài cầu nguyện chung Chúa dạy nhắc nhở chúng ta mỗi khi cầu nguyện hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha trên trời, Đấng vĩ đại toàn năng cũng là Cha yêu thương kỳ diệu, tâm thần hướng về Ngài với lòng tôn kính danh Cha cách đặc biệt, hướng về nước Cha với ước ao nước Ngài mau đến. Người cầu nguyện đúng ý nghĩa là người sống tích cực, thực hiện trách nhiệm mình khi còn sống trên trần gian, nhận thức rõ đời này là cõi tạm để không xây dựng cơ đồ phù du chóng tàn trên đất. Nhưng lòng người ấy luôn gắn bó, hướng về trời cao là nơi Chúa ngự, nắm bắt mọi cơ hội tích trữ của cái thiêng liêng trên trời. Đó là ý nghĩa của phần đầu lời cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến. Chúng ta đã học với nhau ba phần đầu tiên trong bài cầu nguyện Chúa dạy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếp phần thứ tư trong bài cầu nguyện chung, ý Cha được nên ở đất như trời. Thứ nhất, cần phân biệt ý tôi và ý Chúa. Nếu chịu khó để ý, chúng ta sẽ thấy có vô vàn chuyện rắc rối xảy ra trong cuộc sống. Chỉ vì người nào cũng khư khư giữ lấy ý mình, ai cũng nói theo ý tôi thì thế này, thế nọ. Ý tôi thường rất mạnh mẽ và đòi hỏi phải chiếm vị trí ưu tiên. Trong gia đình, vợ chồng đôi khi cãi nhau vì ai cũng muốn ý mình phải được thực hiện, kể cả trong việc nhỏ nhặt như bố trí lại phòng khách, chọn màu sơn, chọn địa điểm đi chơi cuối tuần. Con cái còn nhỏ thì cãi nhau, gây gổ, tranh giành, thậm chí đánh lộn nhau cũng chỉ vì không ai nhường ai, ý tôi là tuyệt đối đúng. Điều đó cũng không ngoại lệ trong công việc Chúa. Tôi dâng cây thông trong dịp Giáng sinh, nhưng phải để ở chỗ này mới được. Tôi sẽ không dâng hiến tiền bạc nữa vì ban chấp sự đã không thực hiện theo đúng ý tôi. Tôi không đi nhóm ban ngành vì ban hướng dẫn không thực hiện kế hoạch tôi đã đề xuất. Tôi không ủng hộ việc đó vì đây là ý của anh A, chị B, chứ chẳng phải là của tôi. Vân vân. Cái tôi luôn là số một. Mặc dù ai cũng vẫn tự cho mình là không ra chi, nhưng hễ nói động đến mình thì lại bất bình, nổi giận ngay. Cái tôi là bất khả xâm phạm. Mọi rắc rối xảy đến trong cuộc sống phần lớn bắt nguồn từ chỗ cái tôi bị coi thường hoặc bị xúc phạm. Lời Chúa dạy người thuộc về Chúa phải đóng đinh mình trên cây thập tự với Chúa, nghĩa là con người cũ của mình coi như đã chết. Một người đã chết thì không còn ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, ý Chúa vẫn thường bị ý tôi lấn lướt. Chúa dạy dâng hiến, nhưng ý tôi không muốn, nên vẫn cứ xén bớt hoặc chỉ dâng chiếu lệ. Ý Chúa dạy chớ bỏ qua sự nhóm lại, nhưng nhiều khi công việc làm ăn, học hành vẫn chiếm vị trí ưu tiên. Ý Chúa muốn chúng ta chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, nhưng vì nhiều lý do coi dường như chính đáng, nên một số phụ huynh cũng như thanh niên thiếu nữ vẫn nhắm mắt bước theo ý riêng. Ý Chúa muốn chúng ta rao truyền danh Ngài, nhưng công tác truyền giảng hình như cũng chỉ dành cho một số ít người trong ban chứng đạo. Ý Chúa, ý tôi là một cuộc tranh chiến không thôi, nhưng đáng buồn thay khi nhiều người cầu nguyện ý cha được nên mà vẫn để cho ý tôi được nên hơn ý Chúa. Thứ hai, ý cha được nên. Ý cha được nên có nghĩa là ý cha được thể hiện, được thành tựu, được thực hiện. Khi cầu nguyện ý cha được nên, người cầu nguyện cần bày tỏ một tinh thần và đời sống vâng phục trọn vẹn. Khi miệng nói ý cha được nên, thì lòng phải khẳng định như Chúa Giê-xu yêu dấu đã từng cầu nguyện trong vườn Gethsemane rằng: Lạy Chúa, con quyết định không theo ý con, nhưng theo ý cha, xin ý cha được nên trên đời sống con. Vâng phục là một từ rất dễ nói, dễ hứa, nhưng rất khó thực hiện tốt. Thật dễ vâng phục khi cuộc sống được Chúa ban phước dư dật, khi sống trong thuận cảnh hanh thông, khi ý Chúa và ý tôi dường như không có mâu thuẫn. Thế nhưng khi ý Chúa không đúng với ý tôi, thì tức khắc có một sự tranh chiến dữ dội, không biết nên vâng theo ý Chúa hay cầu xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, thay đổi ý định theo ý mình. Chúng ta thường lý luận rằng Chúa là đấng nhân từ hay thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý không xuống tay vạ mà. Ngài không nỡ để chúng ta như vậy đâu, nên xin Chúa cho con khỏi phải vâng theo ý Ngài, mà có thể thay đổi lại như thế này, thế này. Chúa Giê-xu cũng đã từng kinh nghiệm sự tranh chiến này khi chuẩn bị bước vào con đường thập tự. Sự tranh chiến căng thẳng dữ dội đến nỗi Thánh Kinh mô tả mồ hôi Ngài đổ ra như giọt máu. Cái tôi mang tính người của Chúa đã nài nỉ: Cha ơi, cha có nhiều phương cách để cứu rỗi tạo vật của cha. Vì vậy xin cho chén này cất khỏi con. Chén này quá đau đớn, nhục nhã nặng nề, khủng khiếp quá. Xin cho con khỏi uống. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 41 đến câu 44. Dù liên tục đọc thuộc lòng bài cầu nguyện chung rằng ý cha được nên, nhưng biết bao lần chúng ta đã biện luận với Chúa khi gặp trường hợp ý Ngài không phù hợp ý tôi. Biết bao lần chúng ta đã cố tình phớt lờ ý Chúa chỉ vì làm theo ý Ngài, thì chúng ta thấy mình bị thiệt thòi, bị ảnh hưởng đến lợi tức, thì giờ, sức lực, uy tín, danh dự. Biết bao lần chúng ta đã dập tắt tiếng nói của Chúa trong lòng mình chỉ vì cái lợi làm mờ lương tri. Chúng ta không thấy hết mọi khía cạnh của vấn đề. Với sự hạn hẹp của con người, chúng ta chỉ thấy trước mắt mà không thấy lâu dài, chỉ thấy hiện tượng mà không thấy được kết quả chung cuộc. Kinh nghiệm của những cơ đốc nhân đi trước cho chúng ta thấy chưa từng có ai thuận phục ý Chúa mà phải bị hổ thẹn, thất vọng, ngay cả trong những trường hợp chúng ta không hiểu được tại sao. Khi Chúa Giê-xu quyết định thưa với cha, xin không theo ý con mà thuận phục theo ý cha, Ngài đã bằng lòng chịu treo mình trên cây thập tự, một hành động mà dưới mắt của con người, Ngài đã hoàn toàn thất bại. Nhưng Kinh Thánh cho biết, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2 câu 9 đến câu 11. Và chính Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện xin ý cha được nên. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ và con người, là đấng đang tể trị cả hoàng vũ này. Ngài thấy hết, biết hết, và với bản tính yêu thương, Ngài luôn đem lại điều tốt nhất cho chúng ta là những con cái yêu dấu mà Ngài cho phép gọi Ngài là cha, lạy cha chúng con ở trên trời. Khi chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài, thuận phục ý Ngài, hoàn toàn không phải là sự chọn lựa dại dột, nhưng đó là sự chọn lựa vô cùng khôn ngoan. Nhân gian còn nói lên kinh nghiệm sống rằng cá không ăn muối cá ương, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Huống chi chúng ta là con cái của Chúa đối với ý muốn của cha thiên thượng, cha trên trời. Hãy thuận phục ý Ngài cách trọn vẹn khi đã cầu nguyện ý cha được nên. Thứ ba, ý cha được nên ở đất như trời. Chúng ta thường nghe nói vỡ kế hoạch, không đặt chí tiêu, cháy tiến độ. Nhưng đó là những điều xảy ra trong cuộc sống con người trên đất. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời, nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Chắc chắn ý cha ở trên trời luôn được thực hiện và thành tựu một cách trọn vẹn tuyệt đối. Và Ngài muốn khích lệ chúng ta rằng, dưới đất này, dù cuộc đời có ra sao, hoàn cảnh có thế nào, thì ý Cha dưới đất chắc chắn cũng sẽ thành tựu như ở trên trời vậy. Con dân Chúa phải thấy được đây là sự khích lệ rất lớn khi cùng nhau cầu nguyện chung. Vì ở dưới đất này, đối với con người, có khi thành công, có khi thất bại, nhưng với Chúa thì tất cả đều sẽ được nên, tức được thành tựu ở đất như trời. Xin đừng ai cầu nguyện chung rập ràng với nhau, ý Cha được nên ở đất như trời, nhưng lại để cho hoàn cảnh đánh gục trong cuộc sống, khiến cho sa sút đức tin, lui đi hoặc sa ngã. Một điều chúng ta cần lưu ý là ý Cha được nên ở đất như trời, không có nghĩa là để ý Chúa được thể hiện thì Ngài chỉ cần hô biến như chuyện ông tiên bà tiên, hô chiếc đũa thần là mọi sự xảy ra cách tốt đẹp. Nhưng cần biết Chúa dựng nên con người và Ngài muốn hoàn thành ý định của Ngài trên đất qua con cái của Ngài, qua mỗi chúng ta. Vì vậy khi chúng ta sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì Chúa sẽ sử dụng chính chúng ta để ý Chúa luôn được thành tựu ở đất cũng như ở trời. Đức Chúa Trời đã ban lời Ngài cho nhân loại. Qua lời Chúa, Ngài bày tỏ mọi chương trình ý định của Ngài về quá khứ, hiện tại và tương lai của con người cách tỏ tường. Cơ đốc nhân cần tìm biết ý Chúa mỗi ngày qua việc đọc, học lời Chúa. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta hiểu rõ ý Chúa để vâng phục và làm theo. Khi chúng ta cầu nguyện ý Cha được nên ở đất như trời, hãy tự nhủ lòng luôn tìm biết ý Chúa trong lời Kinh Thánh và qua sự tương giao với Ngài để thuận phục ý Chúa cách trọn vẹn và sống bình an trong niềm tin đắc thắng.
Thuận ý Cha.